Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thành Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đã học hết bài sám hối giải oan. Chúng ta thấy sau khi xong bài sám hối giải oan thì đại chúng chúng ta hãy cùng tán bài tán thán pháp bảo. Cái bài tán thán pháp bảo này tức là khen ngợi. Tán thán tức là gì? Khen ngợi. Khen ngợi pháp bảo. Bài tán khen ngợi pháp bảo. Trong bài tán nói rằng pháp bảo thật khó lường. Chúng ta thấy khi nói tới Phật Pháp, người ta thường nói tới Tam Bảo, tức là chỉ cho ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Vậy bài tán pháp bảo ở đây tức là bài tán dương khen ngợi ngôi vị thứ hai trong ba ngôi Tam Bảo, đó chính là gì? Ngôi vị pháp bảo. Nói về pháp bảo thì có đến 84.000 pháp môn. Nhưng chung quy không ra ngoài Tam Tạng Thánh Điển, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Và pháp bảo ở đây là chỉ chung cho Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, do chính từ kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết trong suốt 49 năm kể từ khi Ngài thành Phật dưới cội Bồ Đề cho đến lúc Ngài thị hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Tất cả những lời giáo huấn của Đức Phật sau này được các đệ tử biên tập lại thành ba tạng, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Đấy chính là pháp bảo vô thượng của nhà Phật chúng ta. Những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp cho chúng sinh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sinh bỏ vọng quy chân, cho nên pháp bảo ấy công đức vô lượng vô biên, chẳng thể suy lường, chẳng thể diễn tả, chẳng thể giải thích hết được. Giáo nghĩa thậm thâm vi diệu, vô cùng vô tận, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả xưng, bất khả thuyết, chẳng thể nào mà dùng lời nói có thể diễn tả, tán dương, khen ngợi hết được. Cho nên ở đây câu đầu tiên trong bài tán thán khen ngợi pháp bảo của nhà Phật chúng ta mới nói là pháp bảo thật là khó lường, Như Lai kim khẩu tuyên dương, tức là những lời pháp ấy, những bài pháp ấy được Đức Như Lai tuyên thuyết từ chính kim khẩu của Ngài ra. Hoặc rằng chúng thánh đệ tử, chúng chư thiên tuyên thuyết nhưng được Đức Thế Tôn ấn chứng cho, thì đó cũng đều gọi là pháp bảo của nhà Phật ở chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là Như Lai kim khẩu tuyên dương. Đại đa số tam tạng thánh điển của Đức Phật đều do chính từ kim khẩu của Ngài tuyên thuyết lúc sơ khai. Và sau này các đệ tử đời nối đời viết luận chú giải, chú sớ, vân vân, để giải thích kinh tạng, luật tạng và luận tạng thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên sau này mới thành cái hệ luận tạng mới thành nhiều. Hệ chú giải với hệ sớ sao mới nhiều. Đó. Rồi câu tiếp theo nói, cất tại Long Cung rải hương trời, bậc giác tụng kinh văn. Câu cất tại Long Cung rải hương trời, ở đây là nói về cái tích Bồ Tát là Long Thọ. Ngài đi xuống Long Cung và được diện kiến ở tàng kinh các của Long Vương, có rất nhiều kinh sách của Đức Phật tuyên thuyết ở dưới đó, được Long Vương cất ở dưới đó. Và trong lần đi xuống Long Cung, Bồ Tát Long Thọ đã thỉnh được bộ kinh Hoa Nghiêm từ ở dưới Long Cung về nhân gian chúng ta, đem ghi chép lại và sau này chính là bộ kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta được thấy bây giờ. Ở Việt Nam chúng ta có bộ dịch của Cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thượng, đệ nhất Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Chi Tịnh. Cho nên ở đây nói đến cái tích là cất tại Long Cung rải hương trời, ý nói là ở dưới Long Cung nước Sa Kiệt La của Long Vương có đầy đủ tam tạng thánh điển của Đức Phật tuyên thuyết khi Ngài còn tại thế, đã được Long Vương cho ghi chép lại thành kinh tạng, luật tạng và luận tạng, cất và thờ ở dưới Long Cung và thường lấy hương ở trên cõi trời, lấy hương hoa của cõi trời để cúng dường tàng kinh các, thờ Tam Tạng Thánh Điển ở dưới Long Cung. Cho nên đây mới có cái câu là cất tại Long Cung rải hương trời là như thế. Bậc giác tụng kinh văn. Ở đây chúng ta thấy từ bậc giác. Bậc giác ở đây là chỉ cho những người giác ngộ. Giác ngộ ở đây thì tùy theo những cái căn cơ tầng bậc khác nhau. Bậc giác ở đây chỉ cho các hàng Bồ Tát, hàng Bích Chi Phật, hàng Thánh Thanh Văn, tức là tứ quả Thanh Văn đó, gọi là bậc giác tụng kinh văn. Tụng ở đây là gì? Là chỉ cho cái sự thọ trì đọc tụng. Ví dụ như chúng ta lên tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Dược Sư, tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, đó gọi là tụng kinh. Thường ngày xưa các cụ, các thầy nói tụng kinh là phải đọc được lầu thông, thậm chí là thuộc lòng, không cần sách vở, không cần nhìn vào quyển kinh mà vẫn tụng được, thì đó mới gọi là tụng kinh. Còn chúng ta lấy sách ra để đọc, để gọi là xem kinh hay gọi là đọc kinh, tức là chúng ta đọc như đọc sách, gọi là đọc kinh hoặc là xem kinh. Còn lúc tụng kinh thường là có hiệu lệnh. Hiệu lệnh ở đây chính là chuông mõ đó các quý vị. Chuông tức là lệnh. Mõ gọi là hiệu. Đó, chúng ta nhớ nhé. Mõ gọi là hiệu. Cho nên cái người mà cầm mõ thì người ta gọi là chấp hiệu. Còn người mà chỉ chuông tức là cầm chuông người ta gọi là gì? Gọi là dẫn chúng. Thầy dẫn chúng thì thường là gì? Cầm chuông. Và vị cầm chuông đó thường là cái người dẫn chúng sướng lên để cho đại chúng họa theo, đọc theo. Và mọi người đại chúng tụng kinh theo thì thường là nghe cái tiếng hiệu của người dẫn chúng. Để mà lễ như thế nào, rồi lên như thế nào. Chứ bình thường ra chúng ta thấy đi dự các khóa lễ với các sư ở trường hạ, chúng ta thấy không có tiếng hô lễ lên đâu, mà đều là theo tiếng gì? Tiếng chuông hết. Tiếng chuông ở đó chính là gì? Là lệnh. Ví dụ nhà ba tiếng chuông vào lúc nào, vào chỗ nào, một tiếng chuông vào lúc nào, vào chỗ nào, ở trong quyển kinh ấy, ở trong phần nghi lễ ấy, vân vân. Đó, có quy định rõ ràng. Đặc biệt là chúng ta thấy mà đi thị giả chư tăng, thị giả các sư ở trường hạ, mùa an cư kết hạ, chúng ta thấy ngoài tiếng chuông ra còn có tiếng kiểng nữa. Đấy. Thì cái vị Duy Na là vị sẽ chấp kiểng. Còn vị dẫn chúng sẽ là vị cầm chuông. Còn cái vị chấp hiệu tức là vị cầm mõ, hãy chia ra ba vị đấy nhé. Tiếng kiểng, tiếng chuông, tiếng mõ là phải ăn khớp vào nhau. Chỗ nào là phần của chuông, chỗ nào là phần của kiểng. Đấy, chứ không phải là đánh bừa đi đâu các quý vị. Cho nên tiếng chuông này chính là tiếng hiệu, để báo hiệu cho mọi người lúc nào đến đó đọc ba biến, hay là đến đó đọc bảy biến, hay đến đó là dừng lại, hay là đến đó thì bắt đầu tụng, hay đến đó thì sang mõ, vân vân. Đó, lúc đó là cái tiếng chuông, tức là tiếng hiệu. Đó. Cho nên qua đây thì chúng tôi muốn nói thêm ra với các Phật tử chúng ta. Vì cái điểm này hiện nay cũng còn rất nhiều người, thậm chí là có cả tăng ni học hành chưa đến nơi đến chốn. Cho nên đi nói với các Phật tử là Phật tử tại gia không được tụng kinh, không được dùng chuông dùng mõ. Thế Phật tử hỏi bạch thầy vì sao Phật tử tại gia chúng con không được dùng chuông dùng mõ? Hãy đi giải thích cho các Phật tử là Phật tử ở tại gia dùng chuông dùng mõ là vong nó đến, vong nó theo. Chỉ ở trong chùa có hộ pháp mới được dùng chuông dùng mõ. Thì ở tại gia thì không có hộ pháp, cho nên không được dùng chuông dùng mõ. Đấy, ở chùa có hộ pháp cho nên ma quỷ nó đến thì nó sợ. Cho nên họ đến họ nghe kinh xong là họ ra về một cách là ngoan ngoãn. Còn ở nhà chúng ta không có hai cụ hộ pháp á, cụ thiện và cụ ác hộ pháp đó bảo vệ giữ gìn, cho nên chúng ta mà thỉnh chuông thỉnh mõ tụng kinh ấy, thỉnh chuông thỉnh mõ là ma quỷ nó đến, nó ở chay ra đấy, là nó ăn vạ ra đấy, cho nên là đuổi nó không đi. Chúng ta thấy có những vị xuất gia đi nói với các Phật tử như vậy, và thật là thực sự là rất là đau buồn khi mà nghe thấy một vị xuất gia lại nói với các Phật tử như thế. Mà cái điều này có luôn các Phật tử, có luôn các quý vị, không phải một thầy mà thầy nghe cũng khá nhiều các Phật tử phản ánh là sư ở chùa quê con hay là sư ở chùa nhà con nói với chúng con như thế. Đại đa số những vị sư khuyên các Phật tử như thế là những vị không được học hành gì cả, không chịu học hành gì, cho nên không biết. Vì vậy mà ngày xưa Tổ Quy Sơn mới dạy trẻ mà không học thì về già lấy gì để mà dạy người, lấy gì để mà giáo hóa cho người ta, tức là cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử đó. Thân mang danh là trụ trì một ngôi chùa mà không biết hướng đạo, không biết hướng dẫn cho các Phật tử những cái việc nhỏ nhặt như là cái việc tụng kinh, dùng chuông dùng mõ hay là không được dùng chuông dùng mõ ở trong gia đình Phật tử thôi mà còn không biết, thì thực sự là đau buồn cho Phật pháp vậy. Vì người làm thầy mà, sư có nghĩa là thầy, thầy mà cái việc đơn giản như thế mà không hướng dẫn được cho các tín đồ đệ tử của mình, thế quả thực sự là đau buồn còn gì nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu rằng chuông mõ chính là hiệu lệnh để cho chúng ta thì tụng kinh niệm Phật được nhiếp tâm hơn, được đúng với nhịp điệu hơn, nghe hay hơn và chuẩn xác hơn. Giống như ở ngoài đời chúng ta thấy gì, người hát hay phải có gì ạ, phải có âm nhạc, hát mà không có âm nhạc nghe nó cũng chỉ được 60-70% là cùng thôi các quý vị. Cho dù ca sĩ hát hay đến đâu mà không có âm nhạc họa theo thì cũng chỉ có đạt 70-80% mà thôi. Nhưng còn nếu có gì, có nhạc mà đệm vào nữa, họa theo nữa, giữa lời ca tiếng hát và tiếng đàn hòa quyện vào nhau, âm nhạc và lời ca hòa quyện vào nhau thì nghe thật là du dương, thật là trầm bổng, thật là hay và thật là yêu thích vậy. Đạt được cả 100%, thậm chí hơn 100%. Đấy, chúng ta thấy. Các cụ ngày xưa nói, hát mà không có nhạc á, cho dù hát hay đến đâu, nghe 1-2 lần á, cũng dễ chán. Hát hay mà cộng thêm á, nhạc hay nữa, hòa quyện vào nhau giữa lời ca tiếng hát cùng với âm nhạc thì có thể nói là gì? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Cũng giống như là gì? Ăn cơm mà có canh ấy, thì ăn cơm ấy, sẽ rất là ngon vậy. Đó. Nên chúng ta thấy đại chúng tu tập là có tiếng chuông, tiếng mõ, tức là tiếng hiệu, tiếng lệnh đó. Vào thì nghe cái khóa lễ nó sẽ trang nghiêm hơn. Các Phật tử chúng ta cứ thử chiêm nghiệm mà xem. Nếu chúng ta tay chuông, tay mõ chúng ta mà cứng cáp, chúng ta lên tụng kinh ấy, nghe khóa lễ nó rất là trang nghiêm. Người ngoài nhìn vào á, rất dễ là khởi được cái tín tâm. Còn chúng ta lên, chúng ta cứ đọc kinh ấy, cứ đọc kinh ấy, như là đọc sách ấy. Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên giữ đại tỷ khiêu tăng nhé, vân vân, như thế. Đấy là đọc kinh chứ không phải là tụng kinh. Chúng ta nhớ nhé, đấy là đọc kinh giống như đọc sách ấy, chứ không phải là tụng kinh. Đó. Tụng kinh nó phải có làn điệu, có chuông mõ, tức là hiệu lệnh đó. Đấy, hôm nay cũng nói thêm như vậy. Và như vậy kết luận lại với các Phật tử chúng ta, Phật tử chúng ta ở nhà có được tụng kinh ấy, bằng chuông mõ không? Tức là khi tụng kinh có được dùng chuông, dùng mõ không? Được, hoàn toàn là được. Phù hợp với lời Phật dạy, phù hợp với lời tổ giảng. Chúng ta còn nghi ngờ gì nữa? Phật dạy tổ giảng, chúng ta không phải nghi ngờ gì nữa. Còn một ai đó hoặc một vị sư nào đó nói với chúng ta rằng Phật tử ở nhà tụng kinh không được dùng chuông, dùng mõ, dùng chuông, dùng mõ, sợ ma quỷ nó vào, chúng ta không nên nghe những vị ấy. Mà chúng ta phải nghe gì? Lời của Phật dạy, lời của tổ giảng. Trải qua mấy nghìn năm nay, các Phật tử chúng ta, những vị tu hành tinh tiến, chịu khó học hỏi, chịu khó tu tập, thời khóa đều đặn, tu hành tinh tiến, chúng ta thấy nghe tiếng chuông, tiếng mõ, thức tỉnh nhân tình thế thái, thức tỉnh nhân sinh, mê lầm ngủ say trong danh lợi tài sắc thực thủy, vân vân. Cho nên tóm lại là gì? Các Phật tử chúng ta nên học chuông, học mõ, tức là học chấp hiệu, chấp lệnh ấy, cho nó được trang nghiêm khóa lễ. Khi chúng ta có tiếng chuông, tiếng mõ vào tụng kinh nó hay lắm các quý vị, nó trang nghiêm lắm các quý vị, nó thanh tịnh lắm các quý vị. Mà chúng ta phải học làm sao mà tay chuông, tay mõ nó phải đều đặn, ăn nhịp với nhau. Chứ đừng có học tụng kinh theo như kiểu các vãi nhà quê mà. Đang bên này, cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dừng lại. Xong rồi tay bên này thì beng, gõ chuông một cái, beng một cái, xong lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, beng một cái, lại dừng lại để đọc. Hoặc là đang đọc rồi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, beng một cái, sẽ xong mấy rồi, tay bên này lại tiếp tục, cốc 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 cốc. đấy gọi là chấp hiệu theo kiểu gì? Các vãi ở quê. không được học hành ở đến nơi đến chốn, không có người thầy dạy bảo cho một cách là chuẩn chỉ, mà gọi là học mót thôi, tự học, tự học, học mót được chút xíu thế, đi lên chùa quấn cái khăn mỏ quạ vào hết, bịt hết đi, quấn cái tóc lên trên cao, mặc áo nâu như các sư, quấn cái khăn nâu hay là khăn đen, hoặc là đội cái mũ vấn vít tóc lên để cho người ta không nhìn thấy tóc mình, giống như sư ấy. Bắt đầu lên là cốc 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 beng, cốc 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 beng, cốc 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 beng. Đấy, cái nghe tiếng chuông tiếng mõ ấy biết ngay là gì? Là các vãi ở quê. Các vãi ở chùa quê mà hay là mà không có gì, không được các thầy dạy cho hiệu lệnh, tức là chuông mõ đúng quy cách, đúng bài bản, đúng với nghi lễ của Phật giáo đích thực chính truyền của Việt Nam chúng ta. Đấy, nói tóm lại là như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu có học thì cũng phải học cho nó đến nơi đến chốn, chịu khó bỏ ra khoảng mấy ngày hay mấy tuần đấy mà dốt lắm thì xin lỗi các vị thầy nói là hơi đau mà chúng là dốt lắm thì tháng thì cũng tay chuông tay mõ cũng gõ được thôi mà chịu khó. Các vị biết không, thầy ngày xưa thầy vào trong chùa Hương có cần phải học nhiều đâu, qua có một hai buổi tối thôi, ngủ nằm ngủ gõ lên trên giường này. Tay này gõ lên tay này, tay phải này gõ lên xuống giường gõ ống chiếu này là mõ, tay trái cũng gõ xuống chiếu bên này là chuông. Nghe thấy tiếng sư chú hôm trước lên chùa tụng kinh mình đọc không được, hôm thứ hai lên này với chú đọc được vài câu, chú đánh nhanh chuông mõ nhanh quá, chấp hiệu nhanh quá, mình không đọc được. Thế về hỏi chú tụng có khó không, học có khó không, chú bảo không, không khó lắm đâu, chịu khó học mấy tuần tháng là đánh chuông đánh mõ được thôi. Thế bảo thế chú dạy cho con. Thế vị lấy ra vị gõ một lần ở trong phòng ngủ, vị gõ một lần hai lần vậy. Thế là tối ngủ lại là gõ xuống chiếu này. Sáng hôm sau nấu cơm lấy que củi gõ xuống đất. Que củi bên này là tay chuông, que củi bên này là tay mõ. Thế là đến tối lên một mình làm khoa lễ một mình luôn ở trên nhà tổ chủ Hương. Đấy, có cần phải học nhiều đâu. Không cần phải mất cả tuần, cũng chẳng cần phải mất cả tháng. Có tí buổi tối đi ngủ thôi. Sáng hôm sau ngồi nấu cơm, cầm que củi gõ xuống đất. Thế là tối là lên là tay chuông tay mõ mà sư thầy Đàm Nghi, sư thầy bảo là cái chú này ở chùa đi tu ở chùa nào rồi mới về đây chứ. Và bạch thầy không, con ở nhà con đến đây con đi tu luôn à. Con mới đến Phật Pháp, mới biết Phật Pháp có mấy ngày là con phát nguyện nó đi tu. Thầy không có tin. Thầy bảo cái chú đi tu mà còn nói dối này nọ kia, tiếng chuông tiếng mõ này là phải người vào chùa ít nhất phải 3 năm trở lên mới đánh chuông đánh mõ được cứng như thế này. Mà không, bạch thầy, con mới học hôm qua. Mới học tối hôm qua đi ngủ chú Minh Đồng chú dạy con, mới tối hôm qua chú dạy con nên là tối con ngủ con gõ chiếu một tí, sáng dậy con gõ xuống con nấu cơm mà con gõ xuống đất một tí thôi. Thầy lại càng mắng, thầy càng bảo không có tin. Càng mắng lại bảo là tiếng chuông tiếng mõ này ít nhất là phải đi tu 3 năm rồi. Thầy bảo không, con mới vào chùa hôm nay là ngày thứ 3. Thầy cứ bảo là mình đi tu 3 năm, đi tu ở chùa khác chẳng bị đuổi chẳng mới về chùa Hương. Bảo không, mình thì cứ bảo không, con đến chùa hôm nay là ngày thứ 3. Thế mà học cho, ai dạy chuông mõ cho, bà chú Minh Đồng dạy con tối hôm qua. Lên chùa xuống chú dạy con lần hai lần. Thầy nhất định không tin. Nhưng mà quả thật là đấy, mới vào chùa ngày thứ 3 thật. mới học chuông học mõ có tối ngày hôm trước đến tối hôm sau lên tự tay chuông tay mõ lên khóa lễ một mình. Mà sư thầy Nghi là cái thầy thầy gọi là thầy gọi là có tiếng mõ hay nhất của chùa Hương ngày ngày ấy. Thầy đánh mõ thì tiếng mõ rất là hay. Tiếng mõ của thầy ai nghe tiếng mõ của thầy Nghi cũng phải nói là thầy đánh mõ là hay nhất chùa Hương đó, lúc bấy giờ. Nhưng mà thầy còn nói là chú này đi tu là phải chắc chắn là phải tu 3 năm rồi, tiếng chuông tiếng mõ là phải 3 năm rồi, ít nhất phải 3 năm rồi. Đó. Mấy năm không quan trọng các Phật tử, quan trọng nhất chúng ta có nhập tâm để học hay không. Chúng ta có để ý để học hay không mà thôi. Thực sự nếu các quý vị để ý mà học, nhất tâm mà cầu học, thì chậm nhất là một tuần các quý vị sẽ chuông mõ sẽ ăn khớp mà thôi, hòa nhập với nhau mà thôi. Đã cho nên là cố gắng học. Các Phật tử chúng ta phải học, đặc biệt là các đạo tràng, trưởng đạo tràng, phó đạo tràng, chúng ta phải dẫn chúng được, phải chuông mõ được, luyện giọng được, phải luyện giọng cho tốt để khi lên chùa tụng kinh đại chúng còn theo, hoặc là lên khóa lễ ở các đạo tràng á, các kỳ tu tập của đạo tràng chúng ta lên dẫn chúng là phải có giọng, cho nên giọng cũng phải luyện. Giọng cũng phải, không chỉ luyện là chuông luyện mõ không, mà phải luyện cả giọng nữa. Đấy. Cho nên mong các Phật tử phải cố gắng, phải tinh tiến lên. Đấy chính là một cái phương pháp gọi là tinh tiến để cầu học, tinh tiến để hành đạo, tinh tiến để hoằng pháp, tinh tiến để tuyên dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, chính là ở đây vậy. Cho nên qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cố gắng học lấy chuông lấy mõ, để chứ ở nhà chúng ta lên tụng kinh một mình có chuông lấy mõ, nó có hiệu có lệnh cho nó trang nghiêm, khóa lễ thanh tịnh nhiếp tâm. Đó. Nó khác hẳn khi chúng ta lên đọc kinh à, này lên tụng kinh cơ mà. Cho nên ở đây nói là bậc giác tụng kinh văn cơ mà, có phải nói là bậc giác đọc kinh văn đâu. Đấy, bậc giác á, tụng kinh văn. Vậy thầy giải thích chữ tụng có nghĩa là nó trên cái gì? Xem kinh và đọc kinh á, một bậc khá xa vậy. Chữ tụng ở đây là chỉ cho gì? Cái sự chỉ tụng á, lầu thông. Có hiệu lệnh rõ ràng. Có thể một người tụng kinh, có thể nhiều người tụng kinh, trăm người tụng kinh, nghìn người tụng kinh, có hiệu có lệnh vẫn như là một người tụng vậy. Đó, đều nhau như là hát đồng ca vậy, như là hát peora vậy, như là nhạc giao hưởng vậy. Đấy, cho nên á, chúng ta phải học làm sao cho đến cái giai đoạn gọi là tụng kinh có hiệu có lệnh cho trang nghiêm. Ở đây nói bậc giác tụng kinh văn, tức là bậc giác ngộ thì thường gì phải đọc tụng ở kinh văn, lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật để làm kim chỉ nam, để tu tập và hoằng dương chính pháp, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Vì kinh văn chính là nền tảng, chính là kim chỉ nam để đưa chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến tới bờ giác, đạt được sự giác ngộ thanh tịnh hoàn toàn từ trong nội tâm cho đến biểu tướng ra oai nghi phép tắc đi đứng nằm ngồi ở bên ngoài đều phù hợp với kinh luật luận mà Đức Phật đã dạy vậy. Cho nên ở đây mới nói là bậc giác thì phải nương vào kinh văn để mà thọ trì, để mà đọc tụng. Phải khuyến khích, dạy khuyên. Mọi người cũng đều phải nương vào kinh văn để mà thọ trì, mà đọc tụng, mà tu tập theo. Cho nên ngày xưa các tổ mới nói này, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Đó, tức là rời kinh một chữ, tức là đồng với gì? Đồng với ma thuyết vậy. Đồng với những lời nói của ma, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh mà xa rời kinh điển. Lìa kinh một chữ thôi, tức là đồng với gì? Đồng với những lời nói của ma vậy. Đồng ma thuyết tức là đồng với lời nói của ma vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy cần phải nương vào kinh văn để mà thọ trì, để mà đọc tụng, để mà tu tập, rồi để mà hoằng truyền, mà xiển dương giáo pháp, tông phong của Phật Tổ đến với quảng đại quần chúng. Càng nhiều người biết đến Phật Pháp thì càng đem lại lợi ích cho gì? Cho chúng sinh vậy. Rồi một câu tiếp theo, ngọc trục lụa màu viết chữ vàng. Ngọc trục ở đây ngày xưa thì kinh điển ngày xưa thì rất quý. Vì thời xưa chưa có máy in công nghiệp, chưa có máy photocopy hiện đại như bây giờ. Cho nên cái thời xưa đầu tiên khi Đức Phật còn tại thế thì kinh điển chưa được ghi chép lại thành sách vở, mà chỉ là học dạy học thuộc lòng thôi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn hàng trăm năm sau thì khi đó mới được viết vào lá bối. Vì các đệ tử, chúng thánh đệ tử của Đức Phật sợ rằng cái lời dạy của Đức Phật sẽ mai một. Vì các bậc tiền bối, các bậc đại thánh tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp vân vân, các ngài thị tịch đi hết rồi thì sợ rằng lời dạy của Đức Phật sẽ mai một đi. Từ người này truyền cho người kia, tất nhiên ngày xưa là học kinh là truyền khẩu, tức là học thuộc lòng đó các quý vị. Truyền khẩu từ người này cho người kia, học thuộc lòng, từ Đức Phật dạy cho các đệ tử dạy cho các đệ tử, cứ thế truyền nhau và học thuộc lòng luôn. Trong các vị học thuộc lòng được nhiều nhất, nhớ nhiều nhất, biết nhiều nhất, đó chính là Tôn giả A Nan, chính là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thông thuộc hết kinh tạng. Còn vị mà thông thuộc cái tạng luật nhiều nhất, tinh tường nhất, hiểu rõ về tính tướng, khai giá trì phạm, vân vân, ở trong luật tạng, đó chính là Tôn giả Ưu Ba Ly, tức là một người thợ cắt tóc ở trong kinh thành nước Ca Tỳ La Vệ trước đây, xuất gia theo Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật và trở thành bậc trì luật đệ nhất. Đồng thời ngài cũng là người gì? Gọi là hiểu luật đệ nhất và trì luật đệ nhất, hiểu rõ về tính tướng, về khai giá trì phạm ở trong tạng luật. Và sau này khi Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn được 7 ngày sau, Tôn giả Maha Ca Diếp chủ trì lần kết tập kinh tạng đầu tiên. Sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật 7 ngày sau thì Tôn giả Maha Ca Diếp chủ trì cái hội kết tập Tam Tạng Thánh Điển. Thì lần này là lần kết tập đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, do Tôn giả Maha Ca Diếp làm chủ trì cùng với 499 vị A-la-hán nữa, cả Tôn giả Ma Ca Diếp là 500. Thì trước đó thì Tôn giả A-nan chưa chứng quả A-la-hán, bị đuổi ra ngoài, nhưng qua một đêm ngài tinh tiến thiền định và chứng đắc thánh quả A-la-hán, và ngài chính là vị A-la-hán thứ 500 ở trong lần kết tập Tam Tạng Thánh Điển đầu tiên ở tại hang Thất Diệp, hay còn gọi là hang Bối Diệp, ở tại đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Và lần kết tập ấy tôn giả A Nan được phân công là trùng tuyên lại, tức là đọc tụng lại tạng kinh. Tôn giả Ubali được suy cử là trùng tuyên lại, tức là đọc tụng lại tạng luật. Và tôn giả Ca Chiên Diên và một số các vị đại tôn giả khác được suy cử trùng tuyên lại tạng luận. Và như vậy là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật được các đệ tử kết tập lại lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt và trả tỳ nhục thân của Đức Phật xong, phân chia xá lợi xong, thì 7 ngày sau thì lần kết tập đó, lần kết tập đầu tiên. Thì lần đấy chỉ gọi là đọc tụng trùng tuyên lại với nhau mà thôi, chưa được ghi chép thành sách vở. Và sau đó hàng trăm năm sau, lần kết tập thứ hai mới được ghi chép vào lá bối. Và một thời gian sau nữa, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, thì khi đó lần kết tập đó mới được ghi vào lá đồng. Mà tức là mới được khắc vào lá đồng đó. Đó. Và được khắc vào đá, vân vân. Thì chúng ta biết Ấn Độ thời xưa họ không chú trọng tới chữ viết đâu, mà họ chỉ là ngôn ngữ truyền khẩu. Giống như ở Việt Nam chúng ta thời Hùng Vương, 18 đời vua Hùng cũng chỉ là gì, truyền khẩu mà thôi. Chúng ta biết là đến sang thời An Dương Vương, Việt Nam chúng ta vẫn chưa có chữ viết, mà phải đến thời sau thời An Dương Vương, đất nước chúng ta bị phương Bắc đô hộ lần thứ nhất bởi Tích Nỏ Thần, đúng không? Thì khi đó chúng ta đấy, chữ viết của đất nước Việt Nam chúng ta lúc đó mới được bắt đầu được người Hán gì đưa vào. Và đến thế cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, khi đó là Thái Thú Sĩ Nhiếp, một vị thái thú được người Việt chúng ta rất là yêu quý và tôn trọng, cũng giống như là những vị quan phụ mẫu của người Việt vậy. Vì vị thái thú này là vị thái thú đầu tiên tin theo Phật giáo ở Việt Nam mà chúng ta, và có công rất lớn với người Việt chúng ta đó, đó là đem chữ viết, đem chữ Hán, đem chữ viết vào dạy cho người dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Đấy, thì chúng ta thấy cuối thế kỷ thứ nhất sang thế kỷ thứ hai ở Việt Nam chúng ta mới bắt đầu là chú trọng đến vấn đề chữ viết. Còn trước đây chỉ là văn truyền khẩu mà thôi, văn nói mà thôi. Đã, văn nói, không có chữ viết, chỉ là văn nói. 2.000 năm lịch sử, hơn 2.000 năm lịch sử, đất nước Việt Nam chúng ta không có chữ viết, chỉ là văn nói. Đấy, đấy cũng nói thêm với các Phật tử chúng ta như vậy. Để chúng ta thấy được rằng Ấn Độ trước khi Đức Phật thành Phật, Ấn Độ vẫn chưa có chữ viết. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn, một thời gian khá lâu, hàng trăm năm sau thì kinh sách của Đức Phật mới được viết vào lá bối. Kể cả kinh sách Bà La Môn có trước Phật giáo 4-5 nghìn năm trước cũng chỉ là truyền khẩu mà thôi, cũng chỉ là truyền khẩu, dạy cách dạy truyền khẩu. Và sau này thì chúng ta thấy cũng sang thế kỷ cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, truyền sang Trung Quốc, thời vua Hán Linh Đế. Và bắt đầu từ đó chúng ta biết này, kinh sách từ tiếng Phạn được dịch ra sang tiếng Hán. Và cái buổi sơ khai thì chúng ta thấy là kinh sách lúc đó là cũng được ghi lên cái thẻ tre. Mai rùa thì trước đó rồi, văn hóa Trung Quốc là có chữ viết cả trước cả Ấn Độ cơ. Đầu tiên là viết trên mai rùa, sau đó là gì? Tiến lên viết trên thẻ tre. Sau khi viết đến trên thẻ tre là gì? Viết sang lụa, viết trên lụa. Mà lụa thì chúng ta, các vị thấy cái chiếu chỉ của nhà vua ngày xưa đấy, các vị nhìn chiếu chỉ nhà vua ngày xưa thì họ có một cái que dài dài có thể là gì? Khoảng độ tầm 30 hay 40 phân tùy theo cái chữ ở trong cái đó có viết nhiều hay là ít. Nếu mà viết ít thì cái khổ lụa bé, viết nhiều thì cái khổ lụa có thể to phải đến 4-5-60 phân, dài có thể đến cả mét, thậm chí còn hơn. Thì nó có một cái trục đó, cái que đó gọi là cái trục, để làm gì? Để họ quấn cái lụa vào đấy, quấn cái lụa vào. Cái lúc viết ra thì họ giải ra, họ viết xong lại để khô lại, quấn lại và họ buộc lại cẩn thận để khỏi chuột, khỏi ẩm mốc vân vân. Thậm chí họ còn cho vào một cái ống, ngày xưa gọi là ống nứa đó. Họ làm cái ống nứa phơi khô đi đó, để cho cái kinh và cái ống, kinh sách hay là văn thư, thư từ văn thư cái gì quý giá cho vào cái ống đó và lại đậy nút vào cho khỏi chuột bọ và khỏi ẩm mốc. Đấy. Ngày xưa bảo quản là khó khăn lắm, không đơn giản đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây nói là ngọc trục lụa màu viết chữ vàng. Ngọc trục ở đây, ngọc trục tức là lấy cái bên hai cái đầu của cái cuốn kinh đó được viết trên lụa đó, là hai cái đầu đó được bịt bằng ngọc, lấy ngọc để bịt hai cái đầu đó để sách quý. Ngày xưa thường là chiếu chỉ của vua mới được viết trên cái lụa màu và dùng chữ vàng để viết như vậy. Và trên đầu hai cái trục đó là thường là đá quý, ngọc ngà đá quý để bịt hai cái đầu đó. Ở giữa là cái thanh gỗ tròn tròn to khoảng bằng cái chuôi dao hay chuôi liềm vân vân đó. Đó, tầm tầm như thế, to bằng ngón chân cái hoặc bé hơn hoặc bằng phải to hơn ngón tay cái này. Nhỏ thì bằng ngón tay cái, to bằng ngón chân cái, bằng cái mình nói hôm nay bằng cái chuôi dao, tầm tầm như thế. Họ quấn, dùng để quấn lụa, dùng cái lụa màu để quấn vào, màu có để nó hơi vàng vàng một chút hoặc là màu trắng để viết gì? Dùng cái chữ vàng để viết. Chữ vàng ở đây là sách quý lắm, dùng cái chữ vàng để viết. Thường là ngày xưa là dùng son hoặc là dùng mực để viết. Nhưng mà nếu mà dùng vàng thì có chúng ta đây là rất quý rồi. Vàng ở đây là họ dùng cái mạt vàng các quý vị. Dùng cái mạt vàng họ pha vào với son. Thậm chí là pha vào với máu. Máu với vàng vân vân. Để ngày xưa để viết quý, kinh quý, hoặc sách quý. Thì hoặc là lời dạy của vua mà đất nước giàu có, mà cái vị vua đó là vị minh quân, bậc minh quân, những lời dạy để đời cho nhân dân, quốc gia xã tắc vân vân, thì dùng cái chữ vàng để viết, thể hiện cái quyền lực, quyền uy và cái sự giàu có của quốc gia, của cái vị vua ấy. Đấy. Còn ở đây nói này, gọi là ngọc trục lụa màu viết chữ vàng. Thế là ý nói là kinh Phật đó, được viết trên đó, cái tấm lụa, được quấn ở trên cái trục, mà cái trục đó hai đầu gì để có hai cái viên ngọc đó để trang trí ở hai bên đầu của cái trục để quấn cái lụa viết kinh đó. Và cứ từng quấn như vậy, khi đọc lại dở ra, đọc xong lại quấn vào, xong lại cất đi, lại dở quấn khác để đọc. Đấy, kinh ngày xưa khó khăn đã làm như thế đó các quý vị. Cho nên đấy giải thích cái câu ngọc trục lụa màu viết chữ vàng, tức là chỉ cho kinh Luận Luận Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được viết ở trên chữ viết ở cái thời Trung Quốc thượng cổ phong kiến, khi mà Phật giáo mới du nhập vào cái thời xưa thì được kinh Phật được viết như thế. Đó. Sau này thì Trung Quốc mới có gì, mới có giấy viết, thì mới viết phổ thông bằng giấy, giấy viết bằng bút lông đó, viết chữ nho đó các quý vị. Đó. Và sau này mấy chục năm gần đây thì mới có chữ đánh máy và có chữ gì, chữ in vân vân. Bây giờ thì cái chuyện ấn tống kinh sách, in ấn kinh sách là quá gì, quá là dễ dàng rồi. Cho nên là theo thầy thì bây giờ chúng ta cũng không cần phải đi chép tay như một số vừa qua, một số các sư và các Phật tử mà cứ đi kinh, cứ đi khuyên nhau đi chép tay. Tất nhiên đấy cũng là một cách học, một phương pháp học. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem cái kinh chúng ta chép tay ra, chúng ta có đọc lại không? Chúng ta có dùng để đọc lại, dùng để tụng không? Dùng để đọc lại không? Dùng để xem lại, dùng để tụng lại không? Hay là chép một lần như vậy, chép cho gọi là được nhiều cuốn theo để dâng lên chùa? Có một vài quý thầy 1-2 năm nay khuyến hóa các Phật tử chúng ta chép kinh. Chép kinh xong mang đến chùa. Vậy chúng ta tự hỏi rằng một vài người chép kinh, một vài chục người, một vài trăm người chép kinh mang đến chùa còn có chỗ để. Chứ hàng nghìn người chép kinh, hàng vạn người chép kinh mà đều gửi đến chùa, đều mang đến chùa và đều gửi về chùa, chùa đó để đâu? Thế các vị bảo xây tháp để thờ. Vậy xây tháp để thờ có bảo quản được không? Hay là để đó một thời gian là để mối mọt, ẩm mốc, rêu phong thì lại tội lỗi các quý vị. Kinh là để gì? Để học, để đọc, để tụng, để thọ trì. Chứ không phải kinh để xây tháp rồi cho vào trong tháp là để đó để gọi là để thờ. Thờ này là thờ tượng mà. Kinh là để thọ trì đọc tụng. Giống như kinh thì cho nên chúng ta thì nói là kinh giống như là bánh xe pháp, mà bánh xe pháp thì phải quay vận hành, gọi là pháp luân thường chuyển. Pháp mà ở trong gì, để ở trong tủ là khóa lại để cho mọi người ngắm thì pháp đó gì, giống như cỗ xe nằm yên một chỗ để cho mọi người ta ngắm thôi, chả đem lại cái lợi ích gì cả. Còn cỗ xe là phải gì? Xe là phải chuyên chở, mục đích xe là để chuyên chở mọi người, đưa người từ điểm này qua điểm kia theo mong muốn của con người thì xe đấy mới quý. Còn xe chỉ có ngắm thôi thì giống như xe mô hình ấy, có gì đâu mà quý. Đẹp thì có thể đẹp đấy, nhưng chỉ dùng để ngắm thôi, chả đem lại lợi ích gì cả. Đó. Cho nên kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật là phải có người thọ trì đọc tụng, phải được đem ra để áp dụng, để tu tập trong cuộc sống hàng ngày này, để nhằm là mục đích là phá mê khai ngộ cơ mà, để truyền phàm mà chuyển phàm mà thành thánh cơ mà các quý vị. Đó, đấy mới gọi là gì? Chép kinh. Đó mới gọi là ấn tống ở kinh. Đó mới gọi là thọ trì đọc tụng và truyền bá kinh pháp của Đức Phật. Cho nên là quan điểm của thầy nó cũng hơi khác một số người ở cái chỗ này, là cứ khuyên mọi người chép kinh bằng tay, xong rồi gửi về chùa A, chùa B, xong rồi chùa đó để làm gì? Hỏi thì các thầy bảo là chùa đó, hay các Phật tử bảo chùa đó làm xây một cái tháp để thờ. Vậy các vị nghĩ xem, cái kinh mà chúng ta chép bằng tay, bằng cái giấy đó, để ở trong chùa, nếu nhà chùa bảo quản đó, tốt thì được là 10-15 năm. Chắc chả được đâu các quý vị. Nếu mà để trong cái tháp đó thì mà hàng ngàn hàng vạn quyển kinh chép tay chúng ta trong đó thì các vị nghĩ xem, vài năm sau ẩm mốc ngay các quý vị. Thử hỏi xem lên lúc đó các thầy có lấy ra để phơi, có lấy ra để sấy, có lấy ra để bảo quản chăm sóc cho nó tốt không? Hay lúc đó lại đem bỏ chỗ này bỏ chỗ kia, v vứt chỗ này, vứt chỗ kia lại phải tội thêm. Nếu chúng ta chép kinh để học thì được. Phát nguyện chép kinh để học. Mỗi một lần chép như vậy là chúng ta học. À, học xong thì chúng ta có thể chúng ta chép xong chúng ta học à, xong chúng ta à, nếu mà nhiều quá thì có thể chúng ta làm lễ thì đại bi thập chú hoặc là tụng bát nhã chúng ta khấn nguyện với tam bảo Phật tổ chứng minh con học xong rồi thì bây giờ cái này thì con hóa lấy cái chậu hoặc lấy cái mâm hay lấy cái à, hoặc là hóa cái chỗ đất sạch chúng ta hóa xong cái cho đó chúng ta thì à, đem ra sông nước sạch chúng ta à, thả chúng ta à, tắm cho nó mát. Hoặc chúng ta cho vào gốc cây sạch cũng được. Miễn là đừng có để nơi đất bẩn. Đừng để vào cái nơi sọt rác là được. Các vị, kể cả thành rốt thành tro rồi. À, hóa thành tro rồi cũng gì. Nên là cung kính tôn trọng. Mà để vào nơi đất tốt. Để vào nơi sạch sẽ. Đất sạch sẽ vậy. À, là gốc cây sạch sẽ vậy. À, là để đem ra sông vậy, mà thả là sông nước sạch mà thả là tốt nhất. Đấy. Để cho rồi còn phải cung kính như thế cơ mà các quý vị. Thành cho rồi còn cung kính. Nên là cung kính như thế. Cho nên quan điểm của thầy chép kinh là để học thì được. Vì ngày xưa chúng ta biết là các tổ ngày xưa khuyến hóa chép kinh. Phật cũng khuyến hóa chép kinh. Vì ngày xưa là gì? Là chép bằng tay. Cho nên chép. Ngày xưa là người chép kinh là phải chữ thật đẹp, là phải gì? Luyện là cái tâm tính là phải ấy, gọi là à, an định, chú tâm thì mới chép kinh được. Vì chép cả một trang á, có khi cả tiếng đồng hồ mới chép được một trang kinh, mà sai một chữ là liền phải bỏ ngay, à, phải bỏ ngay, mất cả cái tiếng. Cho nên là khi chép kinh là phải gì? Là phải tắm gội sạch sẽ, lễ Phật, sám hối cầu sự gia trì của Tam Bảo. Thậm chí ngồi chép kinh người ta còn phải đeo khẩu trang. Bây giờ gọi là đeo khẩu trang, ngày xưa gọi là bịt miệng. Để cho khỏi thở, sợ thở ho hoặc là hắt xì hơi, nước dãi nước miếng hoặc là thở hơi hôi và gì. Vào kinh nữa cơ mà. Đấy. Chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi đi học các tổ dạy, các cụ các tổ, các hòa thượng dạy. Đó. Chép kinh hoặc là xem kinh phải cẩn thận như thế. Đấy. Đấy. Trong Ấn Quang Văn Sao hay là Ấn Quang Gia Ngôn Lục, Ấn Tổ cũng dạy rất rõ về cái việc chép kinh. Phải nhất tâm để biên chép, để hoằng truyền chính pháp rộng ra. Nhưng đấy là thời các tổ ngày xưa, thời in ấn nó còn khó khăn. Đến bây giờ chúng ta thì in xoẹt một cái, in ra chữ đẹp chứ. Chữ in kiểu gì cũng có, in chữ Hán có, in chữ Việt có hết. Tại sao đánh máy và in, đem ấn tống để in ra nó vừa bền vừa đẹp. Mọi người nhìn vào quyển kinh, người ta còn muốn phát tâm bồ đề. Kinh ai viết chữ đẹp còn đỡ, chữ mà xấu như run bò tự mình còn chẳng đọc được thì người khác đọc làm sao được. Đã. Cho nên quan điểm của thầy, chép kinh để học thì được. Còn chép kinh mang tính chất là để theo trào lưu. Một số các Phật tử bây giờ chép kinh theo trào lưu. Vì nói rằng có vị sư ở chùa A, chùa B đó, bảo chép được bao nhiêu quyển kinh đó thì được bấy nhiêu công đức, được bao nhiêu công đức, được vô lượng công đức, vân vân. Cho nên thi nhau để chép kinh, chép xong gửi về đó, để các thầy được bao nhiêu vạn quyển kinh sẽ xây tháp thờ thế này thế nọ thế kia, vân 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 vân. Thầy nghĩ rằng cái đó cũng không cần thiết. Ở cái thế kỷ 21 này, cái ngành in ấn, nó phát triển đến tột bậc như thế này rồi. Tội gì chúng ta phải ngồi để chép từng cuốn kinh xong gửi về cái chùa A, chùa B đó làm gì nữa. Chúng ta ấn tống kinh sách để phát cho mọi người đọc tụng. Cúng dường mọi người đọc tụng. Theo thầy đây là cái việc làm tốt hơn. Chính vì thế cho nên thầy mới khuyến hóa các Phật tử trong đạo tràng chúng ta thành lập một xưởng in kinh. Thay bằng việc chép kinh thì chúng ta in kinh để đi cúng dường các chùa, cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni và đi cúng dường các Phật tử đồng tu để cho đại chúng gì có quyển là kinh đẹp ở trên tay để cùng nhau ạ, xem cùng nhau đọc cùng nhau tụng, như vậy ạ quý hơn, chứ không phải là chép kinh hay là in kinh để vào ở trong tháp để thờ, xây tháp để thờ, cái đó không đúng với mục đích của Đức Phật. Mục đích của Đức Phật gọi là pháp luân nó thường chuyển, giáo pháp phải được đến tận tay người cần, đến tận tay người đọc, người tụng, người tu hành, chứ không phải là in kinh ra để xây tháp để thờ. Thờ là để thờ tượng, tượng là dùng để thờ, còn là kinh phải dùng cho mọi người đọc, mọi người học, mọi người tu. Các quý vị nhớ cái điều đó cho thầy. Đấy, không có chúng ta lầm, đánh lầm. Chữ tác đánh chữ tộ, chữ ngộ đánh chữ quá. Dâu ông nọ, nọ cắm cầm bà kia như thế là không đúng với bản ý của Phật đâu. Đấy, nhớ, thờ là gì? Là tượng Phật. Kinh là để chuyển pháp luân. Tức là phải có người thọ trì, người đọc tụng, người hoằng truyền, người tuyên thuyết, người ấn tống và người thọ trì đọc tụng. Đấy, như thế. Cho nên quan điểm của thầy là chép kinh để học thì được, chứ còn chép để gửi về chùa A, chùa B để thờ phụng thì không nên. Cho nên nhiều Phật tử, kể cả một vài đệ tử của thầy là bạch thầy cho các Phật tử chép kinh đi. Nhà mình mà cho chép kinh thì nhiều người chép lắm. Thầy bảo không. Thầy bảo mọi người ấn tống kinh sách, chứ thầy không bảo mọi người chép kinh. Vì chép kinh có phải chữ ai cũng đẹp đâu. Mà chúng ta nghĩ thì kể cả chữ mình đẹp, mình có mấy người lấy cái quyển kinh mình chép ra để đọc tụng hàng ngày không? Hay là mình vẫn đọc tụng cái quyển kinh được gì ạ? Được in ấn một cách đàng hoàng, trang nghiêm, đẹp đẽ. Đó, các vị cứ nghĩ đi mà xem. Chẳng mấy người lấy quyển kinh mình chép ra để đọc, để tụng hàng ngày cả. Mà thường là lấy kinh gì? Kinh in ấn đẹp đẽ, trang nghiêm để đọc tụng hàng ngày. Vậy thì cớ gì chúng ta không ấn tống cái kinh in ấn đẹp đẽ, trang nghiêm để tự mình đọc tụng và cúng dường chư tăng, cúng dường các chùa, cúng dường các Phật tử, cúng dường thiện nam tín nữ cho mọi người cùng được đọc tụng. Đấy, cho nên học Phật nó phải có gì, phải có trí tuệ là như thế. Thấy người ta làm mình cũng làm, thấy nghe người ta nói mà cái mình sồn sồn lên, ầm ầm lên với nhau để làm, mà không biết là mình làm cái đó để làm cái gì, làm cái đó sau này nó như thế nào, nó sẽ ra sao. Khi mà 10 năm nữa, 20 năm nữa, khi mà có hàng vạn quyển kinh gửi về cái chùa A, chùa B đó, thì họ sẽ bảo quản như thế nào? Họ bỏ mốc, bỏ meo hay bỏ, rồi mối mọt nó xông, vân vân này nọ. Bao nhiêu tâm huyết của chúng ta viết ra, cặm cụi hết đêm này qua đêm nọ, rồi sau này để cho mối nó xông, hoặc là sau đem gửi đến đó để cho vào trong tháp. Chả ai dở ra để xem một lần, chẳng ai đọc một chữ. Công đức ở đâu các quý vị? Tất nhiên trong quá trình mình ngồi biên chép đó, mình ngồi ghi chép đó là cũng có công đức. Nhưng mà chỉ có một chút xíu cái lúc đó thôi. Còn về sau có ai đọc tụng đâu, có ai làm gì đâu. Đấy. Chứ còn mình nếu mà cúng dường tượng Phật đó, công đức vô lượng về sau, vì có người đến chùa để chiêm bái, để lễ Phật, để phát khởi bồ đề tâm. Cho nên cúng dường tượng Phật thì công đức vô lượng. Cúng dường kinh sách mà có người đọc tụng thì công đức cũng vô lượng. Còn cúng dường kinh sách mà họ mang về, họ không đọc tụng, họ bỏ đấy, từ khi mang về nhà cho đến khi họ, cho đến khi quyển kinh đó nó mục nó nát, đem đốt đi, chẳng có ai dở, chẳng có ai đọc một lần, thì công đức của mình cứ chỉ có được chút xíu lúc ấn tống thôi vậy. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Đấy. Chứ đừng có theo trào lưu, làm cái gì phải có trí tuệ, lấy trí tuệ để quan sát, lấy cái trí tuệ của chúng ta để mà tư duy, quán chiếu. Làm như vậy có đúng với chính pháp không? Làm như vậy có đúng với bối cảnh xã hội thực tại hiện nay không? Chính pháp thì đúng. Nhưng mà với bối cảnh xã hội thực tại hiện nay, in ấn bằng gì? Bằng công nghệ cao bây giờ nó đẹp hơn chứ? Nó bền hơn chứ? Trang nghiêm hơn chứ? Thì tại sao chúng ta không không làm một cái bối cảnh bây giờ là in ấn, cứ phải đi cầm cuội đi chép thay làm gì. Đấy, cho nên cũng đấy là một cái cách nói, cũng là một cái cách tuyên thuyết, cái cách truyền bá. Nhưng mà đừng có gì mê hoặc lòng người, đừng có theo trào lưu là được. Chúng ta phải có trí tuệ ở cái chỗ đó. Cho nên một vài đệ tử của thầy hay là một số Phật tử khuyên thầy là thầy cho mọi người chép kinh xong gửi về chùa nhà mình mà thờ. Tôi bảo xin lỗi các vị Phật tử, chứ là ở chùa nhà mình thờ Phật, kinh cũng thờ, nhưng mà thờ một vài cuốn kinh, một vài bộ kinh gọi là biểu tướng thôi. Ví dụ tới đây có thể sẽ in một vài bộ kinh, như là bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Địa Tạng, vân vân. In một vài bộ kinh in to, in cái quyển nó khổ to hơn 1 mét, dài hơn 1 mét. Làm thật trang nghiêm và chúng ta thờ làm biểu tượng cho Pháp Tạng thì cũng được. Chứ còn những cái quyển kinh sách in ra bình thường đó, ấn tống in ra để cúng dường các chùa, cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni, cúng dường các Phật tử chúng ta đọc tụng, nó mới có công đức. Pháp của Phật là phải được vận chuyển đi khắp 10 phương như thế, để giáo hóa, để giác ngộ chúng sinh. Đó mới là Pháp Phật chân chính, đó mới làm cho Pháp Phật sinh động, Pháp Phật sống động ở nhân gian này vậy. Chứ Pháp chết thì nguy hiểm. Pháp mà chết, tức là Pháp ở trong túi, ở trong giá kinh, giá sách, ở trên trong tủ, đó gọi là Pháp chết thì cũng chẳng được lợi ích gì cho nhân gian, cho chúng sinh vậy. Cho nên đây giải thích cái câu ngọc trục lụa màu viết chữ vàng, để cho đại chúng chúng ta cũng biết thêm về kinh sách ngày xưa viết như thế nào. Và bây giờ kinh sách như thế nào? Chúng ta phải ấn tống, phải viết kinh hay là nên đánh máy, nên ấn tống như thế nào, vân vân. Đấy là, tất nhiên đấy là quan điểm của cá nhân thầy. Thế còn những người khác thì cũng không dám chê là họ làm sai, cũng không dám nói họ làm sai, không dám chỉ trích họ làm sai. Thôi mỗi người một cái nhìn nhận và cách hoằng pháp khác nhau. Nhưng theo quan điểm của thầy thì kinh sách là để làm sống dậy cái tinh thần học Phật ở trong mỗi mỗi con người chúng ta, mỗi mỗi tăng ni, mỗi mỗi tín đồ Phật tử của chúng ta. Không phải là kinh Phật là để thờ trong tủ. Tóm lại là như thế. Thờ thì có tượng Phật, kinh Phật là phải để làm sống dậy cái tinh thần học Phật của chúng ta. Rồi câu nữa là như nhạn thu bay thành hàng. Như nhạn ở đây, như nhạn ở đây là giống như cái lời vàng tiếng ngọc của Phật đó, được viết ở trong đó, cái tờ lụa vàng kia, tờ lụa có ngọc bịt hai đầu ở cái trục kinh đó, hàng hàng lối lối, giống như chim nhạn bay thành hàng ở trên bầu trời trong xanh của mùa thu vậy. Tức là một cái cảnh tượng rất là đẹp đẽ, một cái cảnh tượng thiên nhiên kết hợp với đàn chim nhạn bay ở trên bầu trời trong xanh, hàng hàng lối lối, rất là đẹp mắt vậy. Thì ở đây nói là, ý nói là chữ vàng được viết trên gì lụa màu á, hàng hàng lối lối, nhìn thật là trang nghiêm và đẹp đẽ vậy. Xưa nhờ Tam Tạng đem qua đường, tức là ở đây nói là cái tích ấy, nói là Tam Tạng Trần Huyền Trang, ở đây là nói về đời sau rồi, đời nhà Đường rồi, thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên rồi. Xưa nhờ Tam Tạng đem qua đường, tức là Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang mà chúng ta thường biết tới, ngài qua cái bộ phim về Tây Du Ký, có mấy thầy trò, 4 thầy trò, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Chú Bát Giới đi thỉnh kinh. Chúng ta thường nói thế để cho chúng ta dễ hiểu Đường Tam Tạng là ai. Tức là ngài Trần Huyền Trang ở thời nhà Đường bên Trung Quốc đi sang Ấn Độ du học, mình bây giờ gọi là đi du học, ngày xưa gọi là đi thỉnh kinh, bây giờ gọi là đi du học. sang đó cả đi cả về ngày học tập và hoàng pháp một thời gian ở bên Ấn Độ, sau đó thì thỉnh kinh về Trung Quốc, tổng cộng là hơn 16 năm, 17 năm rồi đó. Ừ, về tới Trung Quốc. Đó, ngài đem rất nhiều Tam Tạng Thánh Điển kinh luận từ bên Ấn Độ về Trung Quốc. Ngài phiên dịch ra rất nhiều những lời vàng tiếng ngọc của Phật pháp để bổ trợ cho những cái bản dịch trước đây. Những bản dịch từ ngày Trần Huyền Trang trở về trước, tức là thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên về trước á, thì gọi là cựu dịch. Từ ngày Trần Huyền Trang về sau gọi là tân dịch. Cựu tức là gì? Là cũ, tân tức là mới. Tức là từ ngày Trần Huyền Trang trở về trước gọi là cựu dịch, tức là những bản dịch cũ, những bản dịch trước. Còn những bản tân dịch từ ngày Trần Huyền Trang thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên về trở về sau gọi là tân dịch, tức là những bản mới dịch. Để chúng ta cũng nắm được. Gọi là xưa nhờ Tam Tạng đem qua đường. Ở đây là nói về cái tích mà ngài Trần Huyền Trang đi sang Tây Trúc để cầu đạo, du học thỉnh kinh, đem về Trung Quốc và dịch sang từ tiếng Phạn sang tiếng Hán rất nhiều các bộ kinh luận. Vì muôn đời diễn giảng, nói là gì, ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang sang Ấn Độ để thỉnh kinh, đem về để dịch ra tiếng Hán đó, thì vì muôn đời để diễn giảng để lại cho muôn đời về sau. Rồi câu nói này lặp lại là xưa nhờ Tam Tạng đem qua đường vì muôn đời diễn giảng. Đấy là lặp đi lặp lại để hai câu đó để nhấn mạnh lên cái sự quan trọng của cái việc thỉnh Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật ở thời xưa. Đây cụ thể là ngày Trần Huyền Trang, và đặc biệt là sự phiên dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và đem truyền bá. Và bây giờ chúng ta cũng phiên dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, hay từ tiếng Phạn sang tiếng Việt, hay từ tiếng Sanskrit sang tiếng Việt, vân vân, đều quý hóa vậy. Đó. Đạo tràng chúng ta bây giờ cũng đã bắt đầu làm điều đó. Và đặc biệt là để tầm nhìn cho 10 năm sau, thậm chí nhiều hơn nữa. Thầy đang cho một số các sư đi học tận sang cả Đài Loan để học. Để học cả Việt Nam nữa. Học tiếng Hán rồi các thứ đó để sau này, để hàng chục năm sau các vị học xong về có thể bổ sung vào cái viện phiên dịch của đạo tràng chúng ta. Bây giờ có một mình thầy thì làm từ A đến Z thì chậm lắm các quý vị. Có mấy vị ở trong cái tổ phiên dịch, 2-3 vị nữa dịch, nhưng mà cũng tất cả các vị dịch xong thì thầy phải nhuận văn lại, phải kiểm tra và nhuận văn lại xem có chuẩn với các điển tích, thánh tích, điển tích của Phật giáo không. Một mình thầy thì nếu mà ngồi mà dịch thì tất cả các việc khác phải bỏ hết. Cho nên cũng không thể ngồi được một mình để dịch. Vì vậy mà phải có một cái tổ phiên dịch. Bây giờ mới có mấy thầy trò, mấy Phật tử và thầy. Thì mà việc quá nhiều cho nên cũng chỉ có nhuận văn được lại thôi. Các vị ấy dịch thô ra trước, dịch ra phần thô trước, và thầy sẽ là người nhuận văn lại. Còn mong là khoảng chục năm nữa thì, 5-7 năm nữa, chục năm nữa, cái việc nhìn xa trông rộng cho các sư đi học bây giờ để sau này về thì có thể lớp phiên dịch và tổ phiên dịch của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta sẽ làm được nhiều việc, đặc biệt cái việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật sang tiếng Việt thì để lưu lại cho muôn đời sau. Con cháu chúng ta dần dần sau này sẽ không còn mấy người học chữ Hán nữa đâu, không còn mấy người biết chữ Hán nữa đâu. Vì bây giờ là ít người biết chữ Hán rồi, kể cả tăng ni xuất gia bây giờ ít người biết chữ Hán rồi. Cho nên khoảng độ 30 năm, 50 năm nữa là chúng ta không biết là lúc đó còn có ai học chữ Hán nữa không. Mà học có không còn người dạy kế tiếp nữa thì chắc là khó đấy. Bởi vì chúng ta biết là chữ Hán của Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo được viết trong Hán Tạng là chữ Hán cổ, gọi là Hán phồn thể. Người Trung Quốc bây giờ chẳng mấy người đọc được cái chữ Hán phồn thể đâu các quý vị. Thì người Trung Quốc bây giờ học học văn bạch thoại, gọi là Hán giản thể. Cho nên họ nhìn vào cái chữ Hán của họ, chính là cái chữ cổ của cha ông họ, bây giờ chiếm đến 90% người Trung Quốc không đọc được chữ Hán phồn thể của họ nữa. Thì họ học chữ Hán giản thể, tức là cách tân giảm bớt các nét viết đi, gọi là giản thể. Còn chữ phồn thể đầy đủ, người Trung Quốc 90-95% thậm chí 98% là không đọc được, chứ đừng nói là 90%. 98-99% của người Trung Quốc bây giờ còn không đọc được văn phạm chữ Quốc, chữ Trung Quốc cổ đại. Mà chữ Trung Quốc cổ đại đó chính là chữ được viết Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật từ tiếng Phán, tiếng Phạn Văn sang tiếng Hán Văn. Đó. Nên bây giờ thì chúng ta còn có người biết, có người học, có người truyền cho, thì cố gắng để học để dịch ra cho trọn vẹn hết Tam Tạng Thánh Điển ở trong Hán Tạng, mà ngày xưa các tổ hàng nghìn năm, 2000 năm dày công phiên dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Thì bây giờ chúng ta cố gắng phiên dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt cho trọn vẹn đi. Thì sau này con cháu chúng ta không phải học tiếng Hán vất vả làm gì nữa, cứ tiếng Việt mà học, cứ tiếng Việt mà đọc tụng, cứ tiếng Việt mà tu tập, cứ tiếng Việt mà gì mà hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Không phải khổ công nhọc nhằn phải đi học chữ nghĩa của quốc gia khác để biết tới kinh Phật được viết ở trên ngôn ngữ của quốc gia họ nữa. Đấy cũng nói thêm như vậy, đấy là nói về cái tầm nhìn về lâu về dài cho quốc gia dân tộc, cho Phật giáo nước nhà đó, nó phải như thế. Đấy cho nên đây mới nói là nhờ Tam Tạng đem qua đường vì muôn đời dễ dàng đó. Đấy là câu tán thán pháp bảo. Thì cái bài tán pháp bảo ở đây thì lấy bài tán ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, cho nên mới có cái mạch văn như vậy, các vị cũng hoan hỷ cho. Thì cái bài tán pháp bảo này thì lấy trong Trung Phong Tam Thể Niệm, trong ba bài tán Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đều lấy nguyên văn ở trong bài tán đấy để dịch nghĩa ra tiếng Việt chúng ta thôi. Thế vậy mà mới có cái câu là xưa nhờ Tam Tạng đem qua đường vì muôn đời diễn giảng, tức là lấy vào cái tích của ngài Trần Huyền Trang. Mà tích đó Trần Huyền Trang thì ai cũng biết, người Việt Nam chúng ta ai xem phim Tây Du Ký thì đều biết về ngài, cho dù là chưa biết rõ thì cũng biết được khá khá về ngài vậy, hoặc là mường tượng về mà vị Tam Tạng Pháp Sư là như thế nào. Đấy là ý nghĩa của bài tán thán pháp bảo. Hôm nay thì chúng ta học về pháp học đến đây, ngày mai chúng ta sang bài khai thị số 10, học về dở dang.